Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 2 tháng 4 năm 1978,
chuyển giải tâm thành rõ giấc mê, dù cho động loạn khắp tư bề, thành tâm thường trụ an thân tọa, pháp giới triển khai tự hướng về. Đó. Chuyển giải tâm thành, mình tất cả những sự động loạn sẵn có, nghi ngờ của mình, bây giờ mình chỉ thành tâm giữ một diện mối thanh tịnh, mình mới rõ cái giác và cái mê thế nào. Dù cho động loạn khắp tư bề, đâu đâu cơ thể chúng ta đều có sự động loạn khắp tư bề, thanh tâm thường trụ an thân tọa, chúng ta phải giữ cái thanh ngay trung tim bộ đầu là cái nơi quán an thường tọa. Pháp giới triển khai tự hương về, lúc đó nó mở rồi, chúng ta mới thấy cái chuyện bên trên đã sắp đặt cho chúng ta. Hương về thanh cảnh hương quê, giải sầu, giải nọ, nở tư bề yên vui. Mình hướng về thanh cảnh hương quê, cái sự trường tồn bất diệt của mình luôn luôn phải hướng thẳng về đó. Giải sầu, giải nọ, nở tư bề yên vui. Chúng ta giải được cái sầu muộn, ham muốn của chúng ta, động loạn của chúng ta, và giải được sầu, giải được nợ, thì lúc đó cái nghiệp chúng ta không còn nữa, tư bề mới yên vui. Nợ là gì? Nợ là sự ám muốn của ngũ tạng không có quân bình, nó mới gây ra nợ. Hào quang chuyển giải các mùi, trượt ô tạm bỡ thoái lùi không lên. Cái hào quang, sự sáng suốt mà chúng ta vun bồi được á, thì nó chuyển giải các mùi, tất cả những cái phức tạp ở thế gian, mong muốn thế gian đều trở về hư không, không có giá trị nữa. Trượt ô tạm bỡ thoái lùi không lên, nhưng chúng ta dung dưỡng về sự trượt ô tạm bỡ thì nước bị thoái bộ, không có tiến lên được. Giữ thanh tạo lập tảng nền, quy chân pháp tâm bền vững tu. Mình giữ thanh, giữ cái phần thanh nhẹ, mình hướng thượng. Tôi đã thường cách nghĩa các bạn, cái hơi thở các bạn là thanh. Mà càng pháp luân chừng nào thì càng thấy thanh nhẹ. Hồi trước làm ê ạch, bây giờ làm càng ngày càng nhẹ thì tạo lập tảng nền, thấy có sự bình thản để đứng vững trong tư tưởng của chúng ta. Quy chân pháp tâm bền vững, chúng ta trở về sự không động, cái tâm mới bền vững tu. Tu cho thanh đạt rõ mùi, chính ta động loạn tạo ngu đờ đờ. Mình tu cho thanh đạt rõ mùi, mình hiểu được rõ mùi, hiểu được việc này, việc kia, việc nọ, tối tâm do mình động mà thôi. Chính ta động loạn tạo ngu đờ đờ, chúng ta động loạn ta tạo sự ngu đờ đờ cho chúng ta. Tất cả phải hiểu có bề trên sắp đặt, có an bài. Nếu không có sự an bài, chúng ta đâu có sự có hơi thở. Mà nếu không có hơi thở thì chúng ta đâu có gặp những nghịch cảnh động loạn. Mà từ cái cảnh động loạn đó mà chúng ta giải, trước kia các bạn chưa biết làm pháp luân, các bạn thấy động một chút là thôi, muốn chết đi. Nhưng mà bây giờ động rồi, các bạn làm pháp luân chập nó ổn định, thì cái hơi thở nó mới giải được cho chúng ta sự động loạn. Xét xem thanh cảnh đất trời, an vui chuyển qua mở lời nhủ khuyên. Khuyên người tạm cảnh tạm duyên, siêng năng học hỏi triền miên hiếu hòa. Mình xét xem thanh cảnh đất trời, an vui chuyển qua. Mình động cho dồn ra, bề ngoài đâu có động. Mở lời nhủ khuyên, chúng ta khuyên người tạm cảnh tạm duyên. Ở thế gian cái gì cũng là tạm hết. Siêng năng học hỏi triền miên hiếu hòa. Chúng ta gặp những cái bài học nào mới, chúng ta cũng chấp nhận học để tiến. Trở về chân giác thật thà, tà tâm khó tiến gân mà giải tâm. Mình trở về chân giác thật thà, luôn luôn mình đi tới chỗ thật thà. Tà tâm khó tiến gắn mà giải tâm, đó, cái tà tâm thì khó tiến lắm, chúng ta phải gắn để giải cái chân tâm động loạn, rồi chúng ta tiến tới thanh thản được. Chứ còn cái tâm chúng ta ở thế gian nhiều người động loạn cũng là, nói là cái tâm, mà cái tâm thanh cũng là cái tâm, mà cái tâm cực thanh cực tịnh cũng là cái tâm, cho nên cái tà tâm là khó tiến, gắn mà giải tâm phải sửa. Chính lời nói chúng ta nói ra đây cũng chưa có thiệt, lần lần đi tới cái không động mới là thiệt. Quyền cơ siêu diệu thẩm thâm, tự tầm tự tiến, khỏi lầm khỏi sai, nó quyền cơ siêu diệu thẩm thâm. Nói cái cơ thể eo hẹp của các bạn đây mà hòa đồng với càn khôn vũ trụ, các bạn thấy cái sự siêu diệu thẩm thâm. Mỗi ngày mỗi tiến hóa, mỗi ngày mỗi trưởng thành khác nhau, mỗi tuổi tác đều khác nhau. Tự tầm tự tiến, khỏi lầm khỏi sai, mình phải tự tầm kiểm điểm lấy mình và chứng nghiệm lấy mình mới tiến khỏi lầm khỏi sai, hòa đồng chân giác pháp đại. Thực hành tự tiến hoài không ngưng. Mình hòa đồng chân giác là mình đi về cái phần thanh cao pháp đại, cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy cái thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó, thì thực hành tự tiến hoài không ngưng, chúng ta tiến hoài không bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ thì lúc động là nó bay, nó nhẹ rồi chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim thì các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi, dù cho cao thấp nhiều tầng nào cũng mở không ngừng giải thông đó, dù cho cao thấp nhiều tầng trong cơ thể chúng ta hạ trung thượng, mà mỗi chỗ đều có sự quẩn khúc ở bên trong, nó nhiều tầng nhiều lớp, mà chúng ta làm pháp luân đây rồi nó mở lần lần. Từ ngày các bạn chưa tu thì tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay, và sự hiểu biết đâu có như ngày nay, mà càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này, nghi điều kia, nghi điều nọ, rồi các bạn động phải rồi nó mở ra, thì tự nhiên giải thông. Nó không có kích động, phản động làm sao nó thông, phải có những sự đó. Tiền đồ hơi thở chuyển vọng, pháp luân tự đạt, khỏi phật ngoại xâm. Nó cái tiền đồ hơi thở chuyển vọng, tiền đồ của các bạn là các bạn do cái hơi thở. Hồi trước kia các bạn thở nó nặng, rồi đây các bạn dùng ý là hơi nó chuyển từ trung tim bộ đầu xuống là sáng suốt. Thì các bạn thấy tiền đồ của các bạn đâu có bị bế tắc, đâu có tâm tối nữa. Chuyển vòng chỉ tiến lên thôi, thấy hít một vòng vậy mà lần nó sẽ mở, sẽ tiến giải lên trên. Pháp luân tự đạt, khỏi phòng, khỏi xâm đó. Và làm pháp luân càng ngày càng nhiều, càng nhẹ càng thông thì tự đạt, khỏi phòng, khỏi xâm. Bởi vì pháp luân thường chuyển, các bạn đem cái thanh điển bên trên chuyển vòng giải tỏa từ lỗ chân lông một. Đó, thì nó phát quang ra có cái gì mà xâm nhập chúng ta. Tư tưởng các bạn đứng ngon lành nhẹ nhàng vậy mà nghe một cái gì động nó áp vô làm cái đầu các bạn nặng, đã bị xâm nhập không? Nhưng mà các bạn giữ được cái phần thanh thản đó thì các bạn thấy cái phần kia nó còn thấp hơn cái phần này. Cái phần áp chế kia nó trượt. Ở trong này chúng ta không có trượt, lấy gì rước trượt. Nếu mà chúng ta lập cho nó thanh thì nó giải cái trượt đi thì vẫn còn nguyên là sự thanh. Cho nên mình đạt được cái thanh là nhờ cái pháp luân thường chuyển. Cái pháp luân thường chuyển nó giúp cho các bạn sức khỏe. Rồi từ sức khỏe đi tới tâm tư các bạn được ổn định. Rồi từ ổn định đó nó đi tới sang suốt triền miên, cỡ mở. Thì tất cả các bạn hòa đồng với tất cả thì cái tâm tư các bạn đi đâu cũng là vì mọi người, chứ không có bị eo hẹp nữa. Thương tất cả và làm tất cả những cái điều gì tốt. Cho nên khi đến đâu thì cái hột giống tốt đi đâu cũng ảnh hưởng và có thể phát triển được những cái cây tốt và giống tốt tiếp tục. Nhưng mà chung quy chỉ có hơi thở mà thôi, chung quy chỉ có cái pháp luân để mở cho tất cả. Khi mà chúng ta hiểu rõ pháp luân là quý, hơi thở là quý, do càn khôn vũ trụ đóng góp cái phần thanh khí điển đó, mà chúng ta cứ càng ngày càng tiếp thu, càng sửa rồi nó càng mở càng nhẹ. Thì nhiều người tu một thời gian thấy tu to gồ ghề lớn, đó là nó đưa cái trượt ra ngoài, cái phần vía nó bành trướng ra, rồi một thời gian nó sẽ tiêu tan chứ không có gì hết. Rồi các bạn làm nữa, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thu nhỏ, thu hẹp, mà chỉ có một đốm sáng đó và nó hiểu tất cả. Nó hiểu sự sai lầm của nó mới đi tới giác ngộ. Nó hiểu sự sai lầm, tâm tối, ngu muội của nó mới tiến tới sáng suốt. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, con kính nhờ Thầy giảng về việc ăn chay có ích lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt. Giá trị nó y như thịt nha. Một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ vậy thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chữ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Có ai ăn chay kỹ bằng nai con trâu con dê nó cũng ăn chay không chứ có gì đâu. Đâu? Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí, có cái trí. Còn người ta ăn mặn mà người ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi người ta ăn con thú rồi người ta mắc cỡ, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Thấy cái hạnh hy sinh của con thú đó. Nó ăn năn hối cải rồi nó nói ôi tôi hy sinh nhân loại, vì tôi hại nhân loại quá tôi phải hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mới đáng độ người ta thờ ông bò. Thấy cái hạnh nó ta thờ. Thờ cái hạnh chứ không phải thờ nó.
Thế rồi, thường thường mình tham sân si. Mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó mình giác ngộ. Con không tham thì không biết. Anh không ăn ớt làm sao không biết lưỡi anh cây.
Mà con thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham, chưa đúng mức. Chưa đúng mức cho nên nếu mà có mấy cái xưởng á, nấu cho đúng độ nó ra cái món quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô con chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Tụi một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Có ông kỹ sư cũng tới ông sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay. Lấy quán làm ăn. Hiểu không? Yeah. Nhờ cái đó mới hiểu đạo. Còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình. Thấy chưa? Chứ khi không sanh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Yeah. Kiếm một cái gì tôi mới làm. Làm đủ rồi thôi hết. Thấy không?
Mà tại sao Thượng Đế mới sanh ra con người ấy? Chầm lưng rồi
phải như vậy
đi tới
để xây dựng cái dũng chí. Bây giờ Thượng Đế muốn làm con người trở nên như Thượng Đế, cho nên mới gỡ con người xuống đây học cái này cái kia cái nọ để nó xây dựng cái dũng chí nó qua được rồi, nó thấy đâu khó khăn. Sao như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc, nói trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc, nhưng bây giờ tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài nó qua được, nó đâu có khó khăn. Nó qua chưa được, nó thấy khó khăn. Cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi, nó mới đứng tương đương với Thượng Đế. Sanh tử một lượt, không có chết sống nữa. Đó, anh ngồi anh tỉnh này, chính mình lường gạt mình, chứ đâu có ai lường gạt mình. Mình chịu nó mới vô. Mình không chịu nó không vô ha. Mình lường gạt mình, chứ ai lường gạt đâu. Nhưng mà nó có tội, nó không chịu. Nó đọc địa ngục vô kia, nó gì từ đầu dưới cuối có tội, mà thiệt tội của nó nhiều lắm mà nó không thấy. Cái địa ngục vô kia đâu có phải là buộc tội nó. Địa ngục vô kia là dẫn đường cho nó tiến mà nó không chịu đọc. Chưa đọc địa ngục vô kia nhiều chừng nào, mở trí lên nhanh chừng đấy. Nó không biết. Độ chúng sinh rõ ràng. Mình đọc cái tội nào cũng có dính tội mình trong đó. Thì ăn năn nay chút cái nó sạch chứ có gì đâu. Cho đọc nhiều nó mở trí. Mà ta không biết. Đời đọc thiên đàng du ký à, tu chưa gì mà đi lên trời chơi không à. Nói vậy á. Còn địa ngục du ký nó không chịu đọc. Đọc địa ngục du ký nó tu mau hơn là đọc thiên đàng du ký. Không có cái cửa ngục nào mà nó không có tội. Mà nó ăn năn nay chút mai chút thì nó được đi tới chỗ nhẹ. Còn gì nữa?
Con cũng muốn hỏi cái chuyện niệm Phật nữa thôi. À, trong cái bằng niệm Phật thì như con thấy là thầy niệm sáu chữ luôn một hơi, nhưng mà con thấy hơi khó. Cái hơi khó thì
dùng ý niệm nó khác. Ý niệm có nghe cái câu ý niệm không?
Dạ có.
À không, phải tôi mở miệng niệm cho các bạn dùng ý niệm, tôi phải dùng một hơi chứ. Còn các bạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý, cái ý niệm thôi. Còn tôi đọc ra thì phải dùng một hơi tôi làm. Thấy không? Tôi nói rõ ý niệm mà. Ý niệm đâu có dùng gì đâu.
Con cảm ơn thầy.
Ở đây thì học nó muốn làm sơ hồn pháp luân nữa, nó nói với nhau.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bản đạo ở Nam Úc một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo, thì ra lấy chánh niệm làm định đề như chúng ta ở trong thế giới ngày nay thì lấy định đề Euclid làm gốc của toán học, thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bản đạo phần lớn là Phật giáo là không biết cái hiện tượng giáng điện là một, thứ hai xuất hồn, và thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là ở trong chánh niệm của Phật giáo hay không. Xin thầy giảng cho chúng con để chúng tôi.
Cho nên mình nói đạt tín chánh niệm thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó, chánh niệm có cái gì?
Chúng con
hai chữ chánh niệm quan trọng lắm ạ. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, chứ chánh niệm ở trong bát chánh đạo Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng chánh niệm là con đường, chỉ con đường, cái niệm duy nhất có thể.
Niệm cách nào?
Thưa, chúng con không nói là niệm bằng chẳng hạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái ý niệm.
Dùng
niệm đúng.
Ý niệm.
Cái ý niệm đúng để mà đạt đến sự giác ngộ chính đáng, chính giác. Đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà họ niệm bằng cách nào?
Thưa thầy, con xin nói là cái không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm chứ không phải là niệm Phật.
Ý niệm ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng? Mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh nói, bây giờ anh kêu ý niệm chánh đáng, anh là Phật tử, anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng? Cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh, cho nó phải rõ rệt.
Thầy, trong dân tộc Phật giáo có nói về bát chánh đạo, trong đó thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh chánh định, thì tụi chung là có 8 cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Thì cái tâm niệm luôn luôn giữ cho cái tâm niệm mình chân chánh, thì cái đó là một trong 8 ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh chứ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó, nghĩa là chánh, không có làm bậy, không có chê bai ai mà lo sửa mình mà thôi, phải không? Có đó tốt quá chứ. Còn cái này khác. Cái này khi mà muốn giữ ý niệm á, thì anh phải dùng ý niệm trước. Muốn dùng chánh niệm á, anh phải dùng ý niệm trước. Bởi ý anh có thể chuyển về tà. Cái ý anh ngồi về nữa, nhưng mà anh nghe cha kia nó chửi anh cái anh giận, cái ý anh xẹt qua bên kia rồi. Thấy không? Dạ, nó nói, ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó, cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải coi lưỡi răng kề răng, để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm coi lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới pha mề, pha chấp, nó mới giữ cái chánh niệm. Còn nó chưa pha mề, pha chấp mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm? Anh hiểu không? Đó. Cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật anh niệm thét rồi, nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên, tưởng là nó đến liền, kêu bằng chánh niệm. Còn cái kia nói chánh niệm, niệm sao? Làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chê tôi hoài, tôi sừng quá rồi, làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, ông niệm khác, một hồi bên kia nó chê gì chê, nhưng mà ông thấy ông đương phóng từ quan cho nó. Cái thức hòa đồng nó là tôi là nó.
rồi một thời nào hết. Nó chập tôi một chút thôi chứ đâu có chập hoài, chập thời mà. Lúc đó nó dồn, nó thấy tôi cái ông này ông hiền quá, nó hỏi, nó học, tôi chỉ nó. Thấy không? Tôi mới giữ được cái chánh niệm. Nó phải có đường lối, đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được, rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành. Anh lý luận là cái gì chánh là giữ thôi, nhưng mà người ta chấp tôi làm sao chịu được. Anh thấy không? Họ mình tìm, phải tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật anh cứ co lửa anh niệm, anh niệm anh thấy là cái bọt nước đang là viên thuốc đang trị bệnh nhân. Em ăn cơm này kia kia nào, kim mộc thủy hỏa thổ, và cộng với cái dương khí hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh. Anh ngồi anh niệm thích thú, anh đang trị bệnh cho anh mà. Anh co lưỡi răng kìa răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, có nước. Anh đang uống linh dược thì thuốc nó chế cũng kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì, cũng đây cũng kim mộc thủy hỏa, mà cộng với cái dương khí sống động của trời đất, nó đang nấu thành cái bọt nước miếng anh nuốt vô trị bệnh. Thì anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá anh rồi. Anh thấy không? Lần nó khai mở ngũ tạng anh mới trở về chánh niệm chứ. Còn ngũ tạng của anh ô trượt làm sao trở về chánh niệm được. Tập anh đang giận mà. Anh thấy làm việc cho anh là anh không có giận. Anh thấy không? Cho cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó là trong cái nước miếng. Quan trọng lắm. Trị bệnh. Lập tâm thân, lập tâm và thân mới trở về chánh niệm. Còn tâm thân ô trược không bao giờ về chánh niệm. Muốn sử dụng hai chữ chánh niệm phải thấy biết giá trị của chánh niệm. Không có dùng lý thuyết, không có dùng gì dễ thưa che mắt thánh được. Sự thật là sự thật. Thì anh niệm thấy à, anh niệm ngày đêm anh niệm thế, anh thấy thay đổi. Thấy tâm anh thay đổi. Anh thấy sự trì trệ của anh, thấy sự tâm tối của anh, anh mới trở về cái chánh chứ. Còn anh không thấy cái tà ý của anh, làm sao anh đi trở về con đường chánh chi. Anh thấy không? Nó là khoa học quyền bí.
Kính thưa thầy, đường lối tự tu tự tiến của vô vi có lợi ích gì?
Rất có lợi ích. Nếu mình không bằng làm tu sửa chính mình từ khối điện năng của càn khôn vũ trụ hình thành, mà mình không trở về với căn bản thanh tịnh sáng suốt đi lên, thì mình đâu có làm được cái việc hữu ích cho chính mình và cho quần chúng, gia đình, xã hội. Người có trật tự không tham lam, nói một là một, hai là hai, dứt khoát mới ảnh hưởng được cái tiếp tục. Mà điện năng càng dồi dào thì càng vững mạnh trong thực hành và dễ tha thứ hơn. Thay vì mình tranh chấp hơn thua, tại sao tranh chấp hơn thua? Luồng điện bị kẹt trong gan. Gan, tim, thận, ba luồng điện không điều hòa mới gây lộn. Ba luồng điện điều hòa, thầm, kinh, tu, tiên, khai mở, sáng suốt. Nhắm mắt thấy sáng, khỏe mạnh, an vui. Cũng trong thực hành mà thôi.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè. Mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình, thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào, mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà có đung đầu vô con thể xác này để lãnh khổ. Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này, mới thấy cái sự vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh. Dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu.
làm con thanh nhẹ, cảm xíu cảm hòa, yêu thương nguyên lý chan hòa, đào sâu tâm đạo thật thà hơn xưa, nhìn nhau cảm thức yêu nhiều, mẹ yêu tâm trẻ, mẹ yêu mọi người. Nằm trong tiếng nói giọng cười, giữ tươi tâm trẻ, người người lạc hoan. Đạo tâm khai mở ngập tràn, chung vui thanh tình cả mãi. Trong cõi phù xanh, mẹ yêu diệu tiên, con thành chân nhân, tràn đầy nguyên lý thơm ơn, mẹ ban tình đẹp dài hơn dài.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Hướng về trong cõi vô sanh, mẹ yêu diệu tiên, con thành chân nhân, tràn đầy nguyên lý thơm ơn, mẹ ban tình đẹp dài hơn dài mơ.